Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời hằng sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời hằng sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay trong loạt bài sách Khải Huyền, chúng ta đã đến bài số 82. Chúng ta đã học xong 3 đoạn đầu của quyển sách mầu nhiệm này và đã bắt đầu phần kế tiếp của sách Khải Huyền, tức là phần nói về những điều sẽ xảy ra trong tương lai liên hệ đến sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta đang ở trong tiến trình thiết lập căn bản tổng quát để có thể hiểu được những chi tiết sẽ được học trong các đoạn kế tiếp của sách Khải Huyền. Hôm nay là phần số 2 của bài học Trở về tương lai. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khải Huyền đoạn 1 câu 17 tới câu 20, đoạn 4 câu 1. Và chúng ta cũng sẽ đọc song song với sách Khải Huyền các phần Kinh Thánh trong Daniel. Bây giờ sẽ đọc Daniel đoạn 2, câu 19 tới câu 22. Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi mà rằng: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Vậy hãy chép những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến, tức là sự màu nhiệm của 7 ngôi sao mà ngươi đã thấy trong tay hữu ta, và của 7 chân đèn vàng. 7 ngôi sao là các thiên sứ của 7 hội thánh, còn 7 chân đèn là 7 hội thánh vậy. Kế đó tôi nhìn xem, này, một cái cửa mở ra trên trời, và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa phán cùng tôi rằng: hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Và Daniel đoạn 2 câu 19 tới câu 22. Vậy sự kinh nghiệm được tỏ ra cho Daniel trong sự hiện thấy ban đêm. Daniel bèn ngợi khen Chúa trên trời. Đoạn Daniel cất tiếng nói rằng: ngợi khen danh Đức Chúa Trời đời đời vô cùng, vì sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài. Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua, ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng. Chính Ngài tỏ ra những sự sâu xa kín nhiệm, và Ngài biết những sự ở trong tối tăm, và sự sáng ở với Ngài. Chúng ta đến thời gian ở trong sách Khải Huyền mà sự mặc khải hướng về tương lai. Sau sự mặc khải trong đoạn 1 của sách Khải Huyền về Chúa Cứu Thế Giê-xu trong vinh hiển Ngài đang chuẩn bị trở lại để đoán xét thế gian, và sau đoạn 2 đến đoạn 3 với 7 bức thư gửi cho 7 hội thánh đánh dấu thời đại của hội thánh trong lịch sử, bây giờ chúng ta đến chuyện tương lai. Theo như lời Đức Thánh Linh đã phán cùng sứ đồ Giăng: hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến. Những sự đã thấy, những việc hiện có đã được trình bày và ghi nhận. Sự mặc khải từ bây giờ trở đi là chuyện tương lai. Sau khi đã được ban cho sự hiểu biết về thời đại của hội thánh, thì sứ đồ Giăng được lời gọi từ trên trời: hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Cái đó, sau đó, nghĩa là sau thời đại của hội thánh, là tiến trình của ngày Chúa tái lâm. Và tiêu điểm của những việc sẽ xảy ra là sự phán xét của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên toàn thế giới, tập trung vào những diễn biến xảy ra trước khi Chúa trở lại. Để chúng ta học về tương lai, về sự mặc khải của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong dữ kiện tương lai lúc Chúa trở lại, thì chúng ta cần nhìn tổng quát lịch sử qua lời tiên tri. Vì đây là những điều kiện cần thiết, những điều cần phải biết trước, đây là căn bản để giải thích những chi tiết mà chúng ta sẽ học tiếp tục trong tương lai. Khi chúng ta bắt đầu từ đoạn số 4 tới đoạn 22 của sách Khải Huyền, thì sẽ có những dữ kiện, những nhân vật, những quốc gia, những hình ảnh mà tác giả sứ đồ Giăng cho rằng chúng ta là những người đã được biết những chi tiết này rồi, đã có căn bản để hiểu được những điều ông nói. Vì sứ đồ Giăng chú trọng đến sự phán xét của thế gian trước ngày Chúa trở lại, cho nên ông không đi vào những chi tiết mà ông cho rằng những người đã quen thuộc với cựu ước có thể hiểu được. Và có những chỗ sứ đồ Giăng để cho độc giả tự điền vào những chi tiết mà đã học được trong quá khứ. Vì thế chúng ta sẽ trở lại với lời tiên tri về lịch sử thế giới để thấy chiều hướng của dòng lịch sử, của những nhân vật ở trong lịch sử, những thời điểm cần thiết trong lịch sử quá khứ để có thể hiểu đến tương lai. Chúng ta đang nói về sách song song với sách Khải Huyền, đó là sách Daniel. Chúng ta không thể học hai sách này cách độc lập với nhau được, vì hai sách bổ khuyết cho nhau. Daniel được Chúa dùng để nói về thời điểm tổng quát, lịch sử tổng quát, thời khóa biểu tổng quát, đưa ra những nhân vật chính yếu và mục đích chính yếu của dòng lịch sử mà Chúa ban cho con người. Sách Khải Huyền nói về chi tiết của những ngày cuối cùng, đặc biệt là 7 năm cuối cùng trong lịch sử con người, cũng là 7 năm trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Cả sách Khải Huyền và Daniel đều đặt mốc thời gian vào nước Do Thái, tức là nước Israel, như là một thời khóa biểu của những ngày cuối cùng. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn liên hệ đến nước Do Thái hay là nước Israel. Bây giờ chúng ta sẽ chú ý đến thời điểm tổng quát làm căn bản cho hệ thống suy nghĩ về lịch sử con người dẫn đến lúc Chúa trở lại. Chỗ bắt đầu là sự hiện thấy mà Chúa đã ban cho vua Nebuchadnezzar của nước Ba Tư trong thời của tiên tri Daniel. Đức Chúa Trời đã tỏ cho vua những chuyện sẽ xảy đến trong một thời khóa biểu tổng quát nhưng lại rất rõ ràng về những đế quốc trong thế gian tuần tự thế nào dẫn đến ngày cuối cùng. Thời điểm của sự hiện thấy này vào khoảng 580-570 trước Chúa, Nebuchadnezzar được ban cho sự hiện thấy và làm cho ông rất bối rối và lo sợ. Ông muốn các thuật sĩ, các bác sĩ, những người khôn ngoan trong triều đình thuật lại và giải thích cho ông được hiểu, nhưng ông không kể lại cho họ biết điềm chiêm bao là gì. Vua Nebuchadnezzar không cho người trong triều của ông biết về giấc mơ, nhưng lại bắt họ giải nghĩa, và nếu không giải nghĩa được thì sẽ đem chém. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng đối với vua, và Chúa đã ban cho vua sự khuấy động này. Nhưng vua Nebuchadnezzar không muốn những quần thần trong triều đặt chuyện ra để nói, thêu hưu, thêu vượng, và nếu như vậy thì cũng không thể biết chắc được lời họ giải thích có thật hay không. Cho nên vua quyết định rằng hễ ai biết được giấc mơ, dầu không kể lại, thì sự giải thích giấc mơ đó mới đáng tin. Và Đức Chúa Trời đã mặc khải sự hiểu biết này cho Daniel và giúp cho ông biết được giấc mơ của vua Nebuchadnezzar cùng hiểu biết cái ý nghĩa của giấc mộng. Daniel đoạn 2, câu 29-45, đây là lời tâu lại với vua Nebuchadnezzar khi giải mộng. Hỡi vua, khi vua nằm trên giường, có những tư tưởng về sự xảy đến sau này, thì đấng hay tỏ sự kín nhiệm đã cho vua biết sự sẽ xảy đến. Về phần tôi, sự kín nhiệm đó đã tỏ ra cho tôi, không phải vì tôi có sự khôn ngoan gì hơn người nào sống, nhưng để được giải nghĩa cho vua hiểu và cho vua biết những ý tưởng trong lòng mình. Hỡi vua, vua nhìn xem, và này, có một pho tượng lớn. Pho tượng đó to lớn và rực rỡ lạ thường, đứng trước mặt vua hình dạng dữ tợn. Đầu pho tượng này bằng vàng ròng, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và vế bằng đồng, ống chân bằng sắt, và bàn chân thì một phần bằng sắt, một phần bằng đất sét. Vua nhìn pho tượng cho đến khi có một hòn đá chẳng phải bởi tay đục ra đến đập vào bàn chân bằng sắt và đất sét của tượng, làm cho tan nát. Bây giờ sắt, đất sét, đồng, bạc và vàng đều cùng nhau tan nát cả, trở nên như rơm rác bay trên sân đạp lúa mùa hạ, phải gió đùa đi, chẳng tìm nơi nào cho chúng nó. Nhưng hòn đá đã đập pho tượng thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất. Đó là điềm chiêm bao. Bây giờ chúng tôi sẽ giải nghĩa ra trước mặt vua. Hỏi vua, vua là vua các vua, vì Chúa trên trời đã ban nước, quyền, sức mạnh và sự vinh hiển cho vua. Ngài đã trao trong tay vua những con cái loài người, những thú đồng và chim trời. Dầu chúng nó ở nơi nào, Ngài cũng đã cho vua được cai trị hết thảy. Vậy vua là cái đầu bằng đồng. Nhưng sau vua sẽ dấy lên một nước khác, kém nước của vua, rồi một nước thứ ba, tức là đồng, sẽ cai quản khắp đất. Lại có một nước thứ tư mạnh như sắt, vì sắt hay đập vỡ và bắt phục mọi vật, thì nước ấy cũng sẽ đập vỡ và nghiền nát như sắt vậy. Còn như vua đã thấy bàn chân và ngón chân nửa bằng đất sét, nửa bằng sắt, ấy là một nước sẽ phải phân chia ra, nhưng trong nước đó sẽ có sức mạnh của sắt, theo như vua đã thấy sắt lộn với đất sét. Những ngón chân, nửa sắt, nửa đất sét, nước đó cũng sẽ nửa mạnh, nửa giòn. Vua đã thấy sắt lộn với đất sét, ấy là chúng nó lộn với nhau bởi giống loài người, song không dính cùng nhau, cũng như sắt không ăn với đất sét. Trong đời các vua này, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt. Quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác, song nó sẽ đánh tan hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời. Theo như vua đã xem thấy hòn đá đục ra từ núi, chẳng phải bởi tay, đã đập vỡ sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. Đức Chúa Trời lớn đã cho vua biết sự sau này sẽ xảy đến, điềm chiêm bao này là thật và lời giải nó là chắc chắn. Đức Chúa Trời dùng giấc mộng để ban cho vua Nebuchadnezzar một thời khóa biểu về lịch sử con người theo tiến trình cai trị các đế quốc trên thế giới. Đây là thời điểm của dân ngoại, nghĩa là thời khóa biểu theo lịch trình của các đế quốc cai trị mà có ảnh hưởng đô hộ trực tiếp trên dân Do Thái là dân sự của Chúa. Có nhiều triều đại hưng thạnh và sụp đổ trên toàn cầu, nhưng trong lịch sử các triều đại như tại Á Châu, nước Tàu, nước Mông Cổ có ảnh hưởng lâu dài trên thế giới, nhưng thời khóa biểu lịch sử này được đo lường với những chuyển động của các đế quốc trong thế giới trực tiếp ảnh hưởng trên dân Do Thái là dân Israel. Cho nên đây là một tấm lịch, một cái đồng hồ đo lường chuyển động của thế giới đến ngày Chúa trở lại. Pho tượng trong sự hiện thấy có một mục đích. Câu 29, sự xảy đến sau này, đấng hay tỏ sự kín nhiệm đã cho vua biết sự sẽ xảy đến. Pho tượng này giống như một dàn bài tổng quát về lịch sử của nhân loại, tóm tắt các chuyển động của lịch sử. Đây là thời khóa biểu Chúa ban cho con người. Pho tượng chia ra làm 4 phần. Thứ nhất, đầu bằng vàng. Thứ hai, ngực và cánh tay bằng bạc. Thứ ba, bụng và vế bằng đồng. Và thứ tư, ống chân bằng sắt. Và kết với ống chân là bàn chân, một phần bằng sắt và một phần bằng đất sét. Có một hòn đá lớn chẳng phải bởi tay đục ra, nghĩa là không phải đến từ con người, và đập vào bàn chân của pho tượng, nghĩa là không đập vào đầu hay là vai hay là bụng hay là ống chân, đập vào bàn chân, nghĩa là cuối cùng của pho tượng này, làm cho tan tác hết cả pho tượng lớn đó, không để lại dấu vết nào. Và hòn đá đó thì bao phủ tất cả, trở thành tất cả, nghĩa là cuối cùng chỉ còn có hòn đá mà thôi. Điểm quan trọng của sự giải thích của Daniel. Daniel cho biết rằng đây là chương trình của Đức Chúa Trời. Đoạn 2 câu 37, Chúa trên trời đã ban nước, quyền và sức mạnh và vinh hiển. Đây là lời tuyên bố của Kinh Thánh. Đức Chúa Trời tể trị trên muôn vật, muôn nước, muôn vua. Tất cả các biến chuyển của lịch sử đều ở trong tay Ngài. Như trong Roma đoạn 13 câu 1, chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Biên giới và thì giờ của tất cả những đế quốc ở trong thế giới của chúng ta đều được theo chương trình của Chúa. Như trong công vụ đoạn 17 câu số 6, Ngài đã định trước thì giờ và giới hạn chỗ ở hay là biên giới của tất cả những đế quốc, những nước và những người ở trong thế gian. Có 4 đại quyền, có 4 đế quốc bắt đầu từ thời của vua Nebuchadnezzar cho đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Mỗi đế quốc thì càng lớn hơn và mạnh hơn đế quốc trước kia. Nhưng về kim loại thì có phần xuống giá, bớt quý báu, đi từ vàng xuống bạc, xuống đồng rồi xuống sắt. Ít quý hơn nhưng càng ngày càng cứng rắn hơn. Có lẽ cho thấy một phần nào về bản chất của đế quốc của dân ngoại, có một sự thoái hóa và một sự mất thăng bằng. Nếu xây một bức tượng dựng theo các kim loại này thì sẽ nặng ở phía trên và nhẹ ở phía dưới, cho nên rất mất thăng bằng. Nghĩa là các đế quốc của thế giới trong thời gian ngoại không bao giờ được thiết lập một cách vững chãi, chắc chắn lâu dài. Mỗi đế quốc có một thời hưng thạnh rồi nhược suy, đến và đi theo thời điểm đã được ấn định bởi Đức Chúa Trời. Trong bức tượng, các kim loại được dùng để tượng trưng cho mỗi đế quốc khác nhau. Và điều đáng để ý là mỗi đế quốc có sử dụng cách đặc biệt các kim loại đã dùng để đại diện cho đế quốc của mình. Về đế quốc Babylon, Daniel nói vua là đầu bằng vàng. Đức Chúa Trời đã thiết lập vua Nebuchadnezzar làm đầu pho tượng, bắt đầu thời gian của dân ngoại. Babylon được thiết lập và vua Nebuchadnezzar đã trị vì được 43 năm và đế quốc Babylon hưng thạnh trong vòng 70 năm, khoảng thời gian cần thiết để xử phạt dân sự Chúa trong thời gian họ bị lưu đày. Chúa dùng Babylon để xử phạt dân sự của Chúa, rồi sau đó dùng các đế quốc khác. Từ khoảng năm 600 tới 500 trước Chúa, đó là thời gian của Babylon. Đế quốc Babylon chiếm từ Ai Cập cho đến xứ Ba Tư, toàn cõi vùng Trung Đông Ba Tư, dĩ nhiên có bao gồm nước Do Thái, nước Israel. Đế quốc thứ hai là nước Medo Ba Tư. Sau vua sẽ dấy lên một nước khác kém nước của vua. Ngực và cánh tay bằng bạc tượng trưng cho đế quốc Medo Ba Tư, do tướng Cyrus có hiệu danh là Darius đã thắng bên Sắc Sa trong đêm yến tiệc mà có bàn tay viết trên tường, đã chép lại trong Daniel đoạn số 5. Cyrus được Kinh Thánh nói tiên tri gọi ra từng tên, và Esai viết trước đó 200 năm thì viết về Cyrus bằng tên ở trong đoạn 44 câu 28 đến đoạn 45 câu số 1. về việc ông sẽ cho dân sự Chúa về lại quê hương. Việc đó đã xảy ra sau 70 năm lưu đày tại Babylon. Cyrus chiến thắng và cho dân sự trở về. Sử sách chép rất rõ ràng trong sách Ezra và Nehemi. Về việc giải dịch cho vua Nebuchadnezzar thì chúng ta thấy Daniel rất khéo. Ông không nói rõ về nước nào sẽ lật đổ nước Babylon. Medo-Ba-Tư chiến thắng Babylon vào năm 538 và tồn tại hơn 200 năm cho đến năm 330 trước Chúa. Sau đó là nước Hy Lạp, một nước thứ ba bằng đồng sẽ cai quản khắp đất. Bụng và đùi bằng đồng tượng trưng cho nước Hy Lạp, bắt đầu với Philip ở Macedon, bành trướng bởi Alexander Đại Đế, chiếm đóng phần lớn của Âu Châu đến cả vùng Trung Đông, đến cả nước Ấn Độ, tức là toàn thế giới bây giờ. Alexander Đại Đế sau khi chiếm đến nước Ấn Độ thì khóc vì không còn chỗ nào khác trên đất để mà chinh phục. Lúc đó thì chưa khám phá ra nước Trung Hoa hay là vùng Đông Á. Sau khi Alexander Đại Đế chết lúc 32 tuổi thì quyền cai trị được chia ra cho 4 vị tướng. Nhưng tính ra chỉ có 2 triều đại mạnh mẽ của Syria ở miền Bắc và của Ai Cập ở miền Nam. Vì thế, bức tượng này được tượng trưng bằng 2 đùi, từ nơi bụng thì chia ra làm 2 đùi ở trong bức tượng và cai trị thế giới từ năm 330 cho đến năm 167 trước Chúa. Đế quốc thứ tư là đế quốc La Mã, lại có một nước thứ tư mạnh như sắt. Sau đế quốc Hy Lạp là đế quốc La Mã thiết lập vào thế kỷ thứ nhất, lan rộng ra khắp cả hoàn cầu, chinh phục những vùng đất mà Hy Lạp đã không biết đến. Daniel đặc biệt nói về sức mạnh của đế quốc này, nghiền nát tất cả, đập tan tất cả, bắt phục tất cả. Khi Caesar Augusta tuyên bố Pax Romana hay là hòa bình dưới quyền của La Mã thì đã đập vỡ, nghiền nát và chinh phục không biết bao nhiêu nước và đã xây dựng trên không biết bao nhiêu là thây người chết. Chúng ta sẽ thấy Kinh Thánh nói rất nhiều về đế quốc thứ tư này vì liên hệ trực tiếp đến những ngày sau rốt. Đế quốc La Mã không bị chinh phục bởi một đế quốc nào khác, theo nghĩa là không có đế quốc nào cai trị toàn cầu sau thời gian của đế quốc La Mã. La Mã bị thoái hóa khoảng thế kỷ thứ 5 sau Chúa. Nhưng mà bức tượng cũng chưa hết. Vào thời cuối cùng thì đế quốc thứ tư này, nghĩa là đế quốc La Mã này, sẽ được thể hiện ra trong hình ảnh của bàn chân và ngón chân, nửa bằng đất sét, nửa bằng sắt, và có 10 ngón chân. Nghĩa là sau cùng, đế quốc thứ tư hay là đế quốc La Mã này sẽ tái xuất hiện dưới hình thức của một hợp quốc gồm 10 nước. Ở đây chúng ta biết số 10 ra từ 10 ngón chân, nhưng các đoạn kinh thánh khác cũng nói rất rõ mà chúng ta sẽ thấy sau đây. Vì La Mã là đế quốc của Âu Châu, cho nên thời gian cuối cùng sẽ có một hợp quốc Âu Châu gồm 10 nước sẽ được nổi lên. Ở đây là một hợp quốc không đồng nhất, không phải là một dân giống nhau, nhưng là một sự hợp lại của sắt và đất sét, nghĩa là có sự khó khăn và lỏng lẻo, không hòa đồng như một, nhưng đồng ý hợp sức lại để thành một khối 10 nước. Cho nên chúng ta có thể đến kết luận tổng quát rằng đế quốc thứ tư sẽ được hồi phục trong hình dạng của một hợp chủng quốc Âu Châu và sẽ có 10 quốc gia làm thành phần hội viên. 4 đế quốc này, trong Daniel đoạn số 7 ghi lại một khải tượng để thêm chi tiết về 4 đế quốc, dùng một hình ảnh khác, hình ảnh của 4 con thú thay vì pho tượng để bổ sung thêm chi tiết. Daniel đoạn 7 câu 2 tới câu 7. Vậy Daniel nói rằng, đương đêm ta nhìn xem trong sự hiện thấy, và này, có 4 hướng gió trên trời xô xát trên biển lớn. Đoạn 4 con thú lớn từ biển lên, con nọ khác con kia. Con thứ nhất giống như sư tử và có cánh chim ưng. Ta nhìn xem cho đến khi những cánh nó bị nhổ, nó bị cất lên khỏi đất, đứng hai chân như người ta, và nó được ban cho lòng loài người. Này, một con thú thứ hai y như con gấu, nó đứng nghiêng nửa mình, có 3 cái sườn ở trong miệng, giữa những răng, và người ta bảo nó rằng, hãy trỗi dậy, hãy cắn nuốt nhiều thịt. Sau đó, ta nhìn xem, này có một con thú khác giống như con beo, ở trên lưng có 4 cánh như cánh chim, con thú đó có 4 đầu và được ban cho quyền cai trị. Sau ta lại nhìn xem trong sự hiện thấy ban đêm, này một con thú thứ tư, dữ tợn, rất mạnh và có sức lắm. Con thú đó có những răng lớn bằng sắt, nó nuốt ăn và nghiền nát, dùng chân đạp và vật gì còn lại, nó khác với con thú đã đến trước và có 10 sừng. Ta suy xét những sừng đó và này, có một cái sừng nhỏ khác ở giữa sừng ấy mọc lên và 3 cái trong những sừng trước đó bị nhổ trước mặt nó. Này, cái sừng đó có những con mắt y như mắt người và một cái miệng nói những lời sắc sược. Chúng ta sẽ giải thích những chi tiết này khi chúng ta tiếp tục những bài học tới. Nhưng trong bài học hôm nay tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết và cũng sẽ không giải thích kỹ lưỡng, chỉ cho thấy dàn bài lịch sử mà thôi, cơ cấu tổng quát của thời khóa biểu đặt trước mặt chúng ta. Thứ nhất, chúng ta thấy trong câu số 3, đó là bốn con thú từ biển lên. Một lần nữa, có bốn đế quốc ở trong thế giới này, con nọ khác con kia. Bản chất và sự cai trị và sự đóng góp của mỗi đế quốc trong lịch sử sẽ hoàn toàn khác nhau. Con thú đầu tiên, giống như sư tử, nói về Babylon. Trong câu số 5, con thú thứ hai như con gấu, nói về Medo Ba Tư. Câu số 6, con thú thứ ba giống như con bèo, có bốn cánh, có bốn đầu, nói về Hy Lạp. Sự chinh phục thế giới của Hy Lạp rất là nhanh. Chỉ trong vòng 3-4 năm là Alexander Đại Đế đã chinh phục toàn cầu. Như là bèo đã nhanh cộng thêm bốn cánh thì bay rất nhanh như vậy. Sau khi Alexander Đại Đế qua đời thì có bốn tướng cầm quyền, như vậy gọi là bốn đầu. Câu số 7, con thú thứ tư rất đặc biệt. Ở đây nói khác hơn các con thú khác là vì con thú này sẽ được bày tỏ trong hai thời điểm khác nhau. Đế quốc La Mã Âu Châu bắt đầu từ thế kỷ thứ nhất trước Chúa và coi như vẫn còn nhưng ẩn giấu và sẽ xuất hiện trở lại ở thời kỳ cuối cùng lúc Chúa trở lại. Có 10 sừng. Trong pho tượng chúng ta nhớ lại là bàn chân có 10 ngón chân. Ở đây nói con thú thứ tư có 10 sừng. Bây giờ được xác định rõ ràng rằng có 10 sừng hay là có 10 thành viên, 10 nước sẽ hợp lại trong những ngày cuối cùng ra từ đế quốc La Mã ngày xưa, tức là thế giới Âu Châu. Và một lần nữa chúng ta thấy một hợp quốc Âu Châu gồm có 10 nước. Chi tiết thêm về đế quốc La Mã Âu Châu này, trong câu số 8, trong 10 nước đó sẽ xuất hiện một người lãnh đạo. Daniel nói sừng nhỏ, để phân biệt với sừng lớn là quốc gia, sừng nhỏ thì nói về người hay là một nhân vật. Chúng ta đọc tiếp sẽ thấy nhân vật này là Antichrist. Bây giờ ta muốn biết lẽ thật về con thú thứ tư, là con thú khác hết với các con khác, rất dữ tợn, răng thì bằng sắt, móng thì bằng đồng, nó cắn nuốt, nghiền nát và có vật gì còn lại dày đạp ở dưới chân. Ta cũng muốn biết lẽ thật về 10 cái sừng ở trên đầu nó và về cái sừng khác mọc lên và trước mặt nó có 3 sừng đã bị rơi xuống. Sừng này có những mắt và miệng nói những lời sắc sược và hình dạng nó mạnh bạo hơn những sừng khác. Ta nhìn xem cái sừng đó tranh chiến cùng các thánh và thắng trận cho đến khi đấng thượng cổ đã đến. Sự xét đoán đã ban cho các thánh của đấng rất cao và thì giờ đã đến khi các thánh được nước làm của mình. Vậy người nói cùng ta rằng con thú thứ tư sẽ làm nước thứ tư trên đất khác với hết thảy các nước và nó sẽ nuốt cả đất dày đạp và nghiền nát ra. 10 cái sừng là 10 vua sẽ dấy lên từ nước đó và có một vua dấy lên sau khác với các vua trước và người đánh đổ 3 vua. Vua đó sẽ nói những lời phạm đến đấng rất cao và làm hao mòn các thánh của đấng rất cao và định ý đổi những thời của luật pháp. Các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. Thật ra những hình ảnh này mới nghe có vẻ hơi nhiêu khê, phức tạp và khó hiểu. Nhưng một khi chúng ta đã hiểu sừng là gì, con thú là gì, thời kỳ là gì, thì tất cả những hình ảnh này sẽ được bày tỏ rõ ràng. Chúng ta sẽ phải trở lại một lần nữa với những chi tiết này trong những bài học tới. Và khi chúng ta đi vào chi tiết, thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng tiến trình của lịch sử đang trôi về đâu. Nhưng hôm nay, trong khi quý vị nghe những lời này, thì tôi chỉ xin hỏi là chúng ta đang ở đâu trong thời kỳ của lịch sử? Pho tượng của Nebuchadnezzar bắt đầu là đầu bằng vàng, là con thú đầu tiên. Chúng ta có đang ở trong thời của Babylon hay không? Không. Thứ hai, ngực bằng bạc là Medo Ba Tư. Chúng ta đang có ở trong thế giới của Medo Ba Tư không? Không. Bụng và vế bằng đồng là về Hy Lạp. Ở đây có ai đang sống trong thế giới Hy Lạp hay không? Ở dưới đế quốc của Hy Lạp hay không? Không. Và chúng ta đang đi đến trong ống chân bằng sắt. Chúng ta biết đế quốc La Mã đã bắt đầu. Thập tự giá là công việc của La Mã. Và nếu ống chân đã bắt đầu từ thời của Chúa, thì có lẽ rất đơn giản chúng ta có thể nói rằng chúng ta đang sống gần dưới bàn chân hơn là gần đầu gối. Có phải không thưa quý vị? Nghĩa là chúng ta đang rất gần những ngày cuối cùng.
Rồi ngày sẽ trôi qua, bao nhiêu ngày thơ ấu mộng, xinh như ngàn tia nắng hồng, sẽ sẽ khuất bóng theo thời gian. Rồi ngày sẽ trôi qua, bao nhiêu ngày sinh trôi lòi theo nhau vào nơi cuối trời, bụt biến xa tầm tay với. Rồi ngày sẽ trôi qua, hôm nay còn trông thấy người, mai đây là xa cách rồi, sống với nhớ thương mà thôi. Rồi ngày sẽ trôi qua, hoa tươi rồi hoa héo tàn, cây xanh rồi cây úa vàng, tài năng rồi cũng phai tàn. Bao nhiêu lưu luyến, bao nhiêu thương mến sẽ theo nhau chìm trong lãng quên. Đưa đi giàu sang, mong đẹp đời sống sẽ qua từ hơi gió. Rồi ngày sẽ trôi qua, công danh rồi đây cũng tàn, rơi nhanh tựa như lá vàng những lúc gió thu tràn lan. Rồi ngày sẽ trôi qua, ta đi rồi không trở lại, trôi theo sâu thương tháng ngày, chìm trong ngàn bóng đêm dài. Sẽ trôi qua, bao cơ hội không trở lại, trôi đi dần theo tháng ngày, hối tiếc biết bao giờ phai. Rồi ngày sẽ trôi qua, hôm nay ngài đang đứng đợi, ai tin nhận con Chúa Trời, ngài ban hạnh phúc muôn đời. Từ giá Chúa xưa chùa ta đó. Dù ngày sẽ trôi qua, mai đây sâu đau lắm vui, thân ta nổi trôi giữa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục giải luận kinh thánh của Đài Nguồn Sống. Vào buổi tối, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc kinh thánh tiếp theo. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.